Bây giờ là 8 giờ 40 chiều ngày 5 Tây tháng 7 2016 trong chương trình Trường Hạ năm nay. Thầy đưa cái đề tài những người có những loại đệ tử mà có nhân duyên với sư phụ. Bây giờ thầy hỏi từng người một. Cô Hồng Đạt, cô từ bên Tây Đức, và cô nghe được băng dĩa của thầy bao nhiêu cái rồi cô tìm đến thầy để mà một dĩa đầu tiên thôi, có một dĩa một thôi, từ Tây Đức bay qua đây cho biết tại lý do sao mà nghe một dĩa mà tìm đến sư phụ.
Hay như là Phật lúc đó thì con có được người bạn cho một cái dĩa của sư phụ, con chỉ mới có nghe qua thôi, nhưng mà con thấy đó là thầy một minh sư, thầy chấm cẩn, đó là cái điều mà con thích nhất.
Rồi, cảm ơn cô Hồng Đạt. Ở trong này tôi muốn một người thứ hai nữa là ở bên Úc. Thầy Tự Chiếu, con nghe thầy bao nhiêu dĩa mà con bay từ bên Úc qua tới 20 mấy giờ bay.
Dạ, thưa sư phụ, con nghe một dĩa đầu tiên của sư phụ, là con phôn cho sư phụ, con xin địa chỉ con bay qua sư phụ.
Rồi, con cũng nghe một dĩa đầu tiên. Rồi, ở trong đây có cái loại nào á mà nghe một cái giật mình, giật rồi cái hồi cái hết dĩa nghe lại.
Con.
Rồi nói đi. Bữa nay cho con nghe chuyện về này là những người đệ tử đến với sư phụ tự đệ rồi.
Kính sư phụ, thật ra là lần đầu tiên con nghe sư phụ là khi con đi làm về ở nhà cái bà bạn đời con, thì cô Hồng Châu đưa cho cái dĩa. Mà lúc đó cô Hồng Châu chưa đi tu. Thì mới đưa cái dĩa coi, thì lúc đó là sư phụ giảng pháp. Thì con thấy sư phụ sao mà nói, con nói với bà bạn đời nó, thôi cái ông sư này sao mà là con xin sám hối
sao hết,
cái ông sư này ông nói chuyện dữ vậy, sao tu hành gì nữa, thôi bỏ đi đừng có nghe cái băng này. Cái tại con lên ăn cơm, thì thường con với bà bạn đời lên ăn cơm á thì mở tivi lên để coi phim hay gì, vừa ăn cơm vừa coi, tại nhà có là hai người thôi. Thì lúc đó đó là bà bạn đời con mới chiều con, mới thôi bỏ lấy ra. Rồi con cũng là quên đi. Thì có một hôm đó vô tình con đi làm về, con đang làm việc ở trong phòng, thì tới giờ cơm thì cũng dọn cơm ra ăn. Thì con mời con ra ăn cơm, thì con ra có ăn cơm. Thì giữa chừng con nghĩ con ra ăn cơm chút xíu thì con sẽ quay tới vô con làm tiếp, tại vì máy móc còn để đó. Nhưng mà ra thì bà bạn đời đang nghe cái băng sư phụ. Thì cái băng đó là
tham luận đúng sai.
Dạ, tham luận đúng sai, dạ, ở Đại Sao Dê. Thì khi mà con thấy cái thằng sao con nói thôi chiều bả thôi, mình ăn cái mình đi vô. Nhưng mà con vừa cầm chén cơm lên thì con nghe những lời giảng của sư phụ. Cái con nghe con thấy nó hợp lý. Cái từ đó là con theo dõi luôn mà quên ăn cơm luôn. Đó là cái băng đầu tiên, và từ đó là con tìm đường, con đi tìm sư phụ. Vậy thôi.
Cảm ơn chú Thiện Huệ. Rồi, tương tự nữa, Tề Hí, con làm sao con đến làm đệ tử sư phụ? Nghe bao nhiêu cuốn băng?
Thầy tự giới thiệu thầy.
Dạ, con là Tề Hí. Thưa thầy, lần đầu tiên con đến một ngôi chùa là Sư Bảo, chùa Quán Thế Âm Tịnh Xá. Sư Bảo nói, tôi có cái dĩa này ông thầy, ông giảng hay lắm. Tôi thì tôi biết giảng, cho nên tôi phải in dĩa ra để mà phổ biến những cái bài giảng hay của các thầy. Quý vị nào muốn thỉnh nghe thử không? Thì con giơ tay. Đạo muốn cho con cái dĩa là cầu siêu cho người sống. Con nghe xong cái dĩa đó là con phải đi tìm. Con nói đây là một vị mà, vị thầy mà mình đang cần đây. Thì con đi tìm, mới gặp Linh Dĩa Mẫn. Ngày đó sư phụ về Sacramento, con lái xe lên đó luôn. Rồi từ đó thì con theo thầy cho tới bây giờ. Tại vì là Phật.
Là cũng có một dĩa một thôi. Rồi Hồng Đức, con nghe mấy dĩa theo sư phụ?
Dạ, con cũng nghe một dĩa thôi.
Một dĩa. Rồi. Bây giờ tương tự một. Thấy chưa, quý vị thấy trong này nãy khai là những cái người mà đến với sư phụ. Là còn ai nữa không? Rồi đưa cho cụ Minh Ngộ.
con đến với sư phụ một cách mà gọi là sự mà một cái sự gọi là sự mầu nhiệm, và vì con ở bên Oregon thì mấy chục năm con chẳng có biết cái chùa nào hết á, mà con lúc con bị lay off thì con mới nghe bật cái YouTube lên con nghe, tự nhiên con nghe được sư phụ, thế con mới đưa cho ông xã con nói trời ơi anh nghe cái vị thầy này đi, thầy này giảng hay lắm. Thế anh mới đầu ông xã con nghe được 2-3 cuốn thì ông bảo thấy thầy này giảng có vẻ mạnh người dữ quá, nhưng mà khi ông xã con ông nghe những cái bài mà câu hỏi giải đáp của sư phụ, cái anh nói ồ đúng rồi, cái vị thầy này là trả lời được những cái câu hỏi mà anh đi tìm các vị thầy để mà hỏi, thì không có những người nào mà giảng được hay như thầy. Cái con nghe hoài, nhưng mà con có một cái là lần đầu tiên con đi qua cái pháp hội mà chắc là Tuệ Nhãn là thầy đi,
Tuệ Nhãn đi thất thực vậy,
thì con mới nói ông xã con là thôi giờ cho em đi lên trên để biết mặt thầy đi, thì ông xã con cũng đồng ý cho đi mua vé. Nhưng mà cái lạ một đêm á, thì trước khi con đi thì tự nhiên con nằm mơ con thấy bố chồng con, cái con cái ngạc nhiên quá, con hỏi ủa sao mà bố anh mất mấy chục năm rồi mà em không có nằm mơ thấy, mà sao lại đến biết thầy thì lại cho thấy gặp thầy, mà con không biết là thầy đi cúng cầu siêu cho các vị chiến sĩ trận bom ạ,
chiến sĩ chết trong cuộc chiến bảo vệ tự do cho Việt Nam vậy.
Từ đó tới giờ là con được đi theo thầy để mà cầu siêu cho bố chồng con, chưa biết cái đài,
chưa có cái đài mà thờ các vị tướng vị quốc dung thân, năm ông tướng với mấy ông tá đã mà chết trong ngày giờ 25 của ngày 30 tháng 4 năm 75 nhỉ.
Chú con cũng nói rằng là sao mà cháu đi xa thế, ở chỗ cháu Oregon có nhiều chùa lắm mà sao cháu không đi, mà không, mà tại vì bố dẫn em đi lên trên đó để mà thầy cầu siêu, thành ra con đến với thầy là nhờ bố chồng con hướng dẫn.
Rồi, đó. Cảm ơn. Còn ai nữa? Những người đến với sư phụ chưa từng người. Dạ.
Hay là con mà học trụ, con đến sư phụ con chỉ nghe được một dĩa.
Một băng là một dĩa thôi.
Thôi là coi như là con đến tiệc sư phụ.
Nãy giờ chưa có người nào hai dĩa mà một dĩa không? Tới cô Hồng
Tâm.
Hồng Tâm.
Con chưa bao giờ nghe dĩa của sư phụ. Nhưng mà con nghe một người thờ kể lại cho con về sư phụ, cho nên tháng 8, 2010, con bạn đi xin dịch và con lên gặp sư phụ.
Ừ. Tức là nghe qua một người bạn nghe nói một lần thôi là đến rồi. Còn ai nữa không? Cô Nguyễn Đức.
Kính bạch sư phụ. Dạ thưa, con là Huệ Đức. Con cũng nghe đĩa đầu tiên của sư phụ. Là con đã ước mong là gặp sư phụ, nhưng mà con không thể nào nghĩ rằng mình có thể gặp được sư phụ, và con muốn nghe những cái đĩa băng khác nữa nhưng mà con không có thể gặp. Nhưng mà sau đó con có nhân duyên, băng đĩa đầu tiên mà con được nghe của sư phụ chính là cái băng mà ca vãng sanh đầu tiên của cô Diệu Ngọc.
Yeah.
A Di Đà Phật. Thì lúc đó con nghe thì sư phụ trong đó có cái quá trình mà sư phụ diễn tả đó thì không có giống tất cả những từ trước giờ con nhìn thấy.
Yeah.
Nhưng mà cái kết cuộc cuối cùng á, sư phụ cho chiếu phim lên là khi bà vãng sanh á, là bà có cái thoại tướng là chuyển nam.
Yeah.
Có râu. Dạ.
Yeah.
Con nhìn thấy rất rõ và con rất là tin. Thì con ước mong con được gặp sư phụ, mà con nghĩ là mình không có thể nào như vậy được hết. Nhưng đến khi á, thì con có một nhân duyên, thì cô vợ chồng cô Nguyên Tịnh á dẫn con đi cái chùa nào ở Colorado đó, thứ ba con thì gặp được thầy Pháp Hòa.
Yeah.
Nhà giảng pháp. Nhưng mà ở cái chùa đó phía dưới tầng dưới á, con không ngờ là đến lúc con ngồi tới là không có chỗ cho con ngồi, nên con đi xuống dưới tầng dưới con xem thử, con thấy cái phòng kinh sách đó con thích, con xuống đó thì con gặp một người. Thì cái cô đó cô ngồi, cô toàn giới thiệu văn của thầy đồng. Cô cho con những cái em mà bị truy đó.
Dạ.
Yeah. Yeah. Rất là nhiều. Thì trong đó con nghe rất là nhiều, con khoái quá. Tại vì toàn là những cái bài pháp xưa.
Dạ. Yeah.
Yeah, là khi mà thầy ở trên núi thầy mới xuống. Nhưng mà đặc biệt nhất một cái nữa là con khe thầy nữa, là ở cái chỗ là cái băng mà ba con mắt như vậy. Thì thầy giao tiếp với cô Tiên. Mà trong lúc đó, cô Tiên đến với thầy đó, thì thầy ngửi thấy mùi hương. Và những cái điều đó là con tin 100%. Và đến lúc mà cô Tiên đó, cho trong cái làng đó những cái số đề để người ta đạt được những vậy, thì cái nhân quả đó làm cho cô bị hạ cấp. Và cô bị mất lòng tin. Và đến lúc mà cô gặp thầy cuối cùng á, thì cô mất mùi hương. Thì cái băng đó con rất là thích A Di Đà Phật. Và những cái băng khác nữa thì con nghe con rất là sung sướng. Nhưng mà nói chung là cúng băng đầu tiên là vãng sanh, và cái đó là việc tâm trí của con A Di Đà Phật.
Dạ mời Thính Tư.
Con đến nhân duyên tới làng Di Đà, con vô tách sập á, thì nhờ coi cái văn nghĩa mà năm 2006 không biết tựa gì quên rồi. Cái con coi của văn nghĩa của thầy Pháp Hòa trước. Giờ cái Phật Pháp Diệu Mạo của thầy Trân Tính.
Ở bên Hoàng Pháp rồi.
Hoàng Pháp. Xong rồi coi hết dĩa xong rồi không biết từ đâu đến có cái dĩa của thầy 2006 á, thầy xuống mà kỳ mà bị bỏ thuốc ở gì đó. Cái coi có chút xíu à, cái rồi thấy thầy á hai con mắt bự vậy nè, thấy bà vậy nè, nói cái vụ mà bị thuốc bị mù lung tung đó nè. Cái nói và anh ơi, lấy ra đi chứ cái đĩa này sao ông thầy nó sao kỳ
dữ quá
à, thấy dữ á. Rồi con mắt cái thầy lớn ra đó, lấy làm vậy đó. Cái lấy ra cái coi vòng vòng của mấy ông kia hết rồi, cái nó giặt hết là thân, giờ bỏ lại cái dĩa này coi đi. Thì bỏ lại á, thì coi sao thấy giảng á, nhiều cái một á, nó rất là hay đi. Cái mới coi lại cái sau á, là cái số phone á, chùa. Giờ cái mới gọi á, thì gặp cô Diệu Ngọc. Cô Diệu Ngọc á, thì cô Diệu Ngọc nó chỉ qua một tình liên. Ha, đặng mà xin băng đĩa thì cổ qua gửi qua được hai đợt. Thì nói á, là có cái cô Nguyên Tịnh á, ở tên là Lan với Thành á, ở gần cô, gần chị á, chảnh á, gần đó, cái gì á, cô tìm. Thì đi chùa á, thì đùng cái thấy hai chồng đi khất thật á, sức dài vô viên mà cái đầu chọc dài á. Cái con thấy mà lúc đó thì không có quen chị Lan đi chùa chung, nhưng mà...
Chị thấy cái đầu chọc thôi.
Dạ, thấy vậy cái nó, ủa sao hai người này, sao không đó, hồi đó không có biết tu đâu, duyên là gì hết trơn á, thấy gì sao hai người ngưng một thời gian xong mà dài cái thấy hai người cái đầu chọc không à. Cái sau đó mới hỏi chị nói là chị đi vậy đó, rồi cái mới xin số phone chị không cho, đặng mà tới nhà chị để mà thỉnh dĩa chị không cho cái thôi. Rồi sau đó từ từ cái một tình liên gửi qua còn hai đợt. Rồi giờ kế cái khóa tu mà tháng năm mà 2013 đó, cái chị mới đủ, chị nói có khóa tu tháng năm thiền nhân đó, anh chị có sắp xếp đi được không, giờ tới đây nói thời vậy thì đi đó, mới sắp xếp đi đó, đi rồi bắt đầu đi luôn.
Đi luôn, bây giờ cái động trọc lắm luôn.
Vậy đó, đi xuất gia giao duyên luôn đó.
Ai? Luật sư, rồi mời cô luật sư. Con nghe tôi được mấy dĩa á, đưa gần vô thôi nhỉ.
Con cái cơ duyên con là không phải là đi tu nha. Thì con vì cái nhiệm vụ của con sau khi mà con được ơn trên hồng ân của Đức Phật, của Chúa giao hộ, con được tị nạn. Thì con chỉ có một bổn phận là con lấy cái quyền là con có được, là con giúp, con chia sẻ cho hàng triệu dân hoàng Việt Nam phải đứng lên để tìm thấy cái động cảm thôi. Và khi con ra ngoài này, con cũng gặp những người đúng là hòa thượng, cũng là linh mục của gì đó, nhất là hòa thượng. Rồi những và con cũng có cơ duyên con vô trong cái chùa là Minh Đăng Quang của sư ông Thích Nhất Nhiên, con ở đó gần 2 năm. Và khi con phát hiện ra cái tội ác mà cộng sản nó gieo rắc nó gieo đắp đặt đặc hồ chó ma ở ngay ngoài hải ngoại, cái như là nó phá hoại Phật pháp, chánh pháp. Ở trong một tù cộng sản tôi thấy tất cả những cái tội ác cộng sản nó truy diệt cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và những cái nhà thờ, những cái tin lành Phật giáo hòa hảo mà nếu thờ Phật thật, Chúa thật là bị tan nát hết. Cho nên khi con ra ngoài này á, thì với cái trách nhiệm của con như vậy, cho nên là khi mà con phát hiện bất cứ một cái tội ác nào mà phá hoại chánh pháp là con xử ngay lập tức. Thì khi con thấy tội ác mà tất cả những cái gì mà thầy nói chỉ có một phần thôi, tại vì là thầy là một người chánh pháp, rồi xong rồi thầy nói bằng cái những cái sự thật, mà còn con thì trong ngục tù cộng sản, cho nên con ra ngoài này con thấy tội ác của cái bọn cộng sản nó man rợ, nó khủng khiếp, là tại nơi đây nè, nó biến những người mà mặc áo tăng sĩ rồi ni sư rồi ni rồi là linh mục mục sư trở thành ra những kẻ thờ Chúa xạo Phật bị thay cho cộng sản, ngay tại một đất nước đang có mình có quyền làm người và có Chúa thật và thật. Cho nên là trong một cái hôm là cái đoàn tù cộng sản nó ra tới con mà con chẳng biết chết lúc nào, mà lúc đó đêm đó nó đang con đau, mà con đang gấp đi, con gấp đi, con dậy được rồi thì con cứ lúc nào cũng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, con cũng đặt con theo Bồ Tát đứng trước nhà thờ, đứng trước Đức Mẹ, đứng trước Chúa, con đều Nam Mô A Di Đà Phật, xin Chúa chứng giám cho con, đứng trước Đức Mẹ Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Mẹ chứng giám cho con. Giống như chị Tư chị nói là Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát gì đó. Nhưng mà rồi xong con thấy chỉ rất là xứng đáng làm đệ tử của thầy. Bởi vì khi có hôm đó là con tỉnh dậy, cái con mở YouTube ra, con hay rà lên cho con thấy. Thì cái trách nhiệm làm luật sư á, miễn phí mà giờ con còn làm, thì là cái cell phone với lại cái máy laptop luôn luôn để kế bên. Thì có gì mà dân người ta gọi tới một cái nào tư vấn cho người ta ngay, tập thành cộng sản là làm sao mà con bảo là khi mà người dân mà người ta đối xử với, đối đáp thành cộng sản thì lấy tư cách của một đại biểu quốc hội, thượng nghị sĩ, và là một là luật sư miễn phí, là lấy tư cách của con mà đập với nó thì người dân có sao đâu á. Thì vô tình là con mới già lên trên cái tự nhiên biết là do sư ông ngài Bồ Tát Tuyên Hóa hay là Đức Phật thì con biết, tự nhiên con rà ngay chúng băng của thầy. Một cái băng đó con không biết gì, nhưng mà con thấy là cái gì Mục Kiền Liên của gì đó, rồi bắt đầu đấu tố thầy, xong rồi là thầy hiên ngang dũng cảm và coi như là mà thầy từ bi kiến tạo. Dạ không biết là không phải là đâu, thật ra là cứ là một cái băng nào đó mà thầy cái thông báo thì đây là một chánh tăng, con thấy đây là một chánh tăng. Rồi sau đó là con thấy ở ngoài hải ngoại này có một hòa thượng là coi như khi mà gặp con là trong một cái chuyện mà con xông vô cái tổ chức của anh Nguyễn Hữu Trạch, là người ta bảo là chánh xạo, chánh biệt đó, chánh phủ biệt đó. Thì con bảo chứ tại sao đứng ở ngoài mà chửi người ta vậy, nhảy vô xem coi, nếu nó là cộng sản thì tập kích mẹ nó luôn, chứ tại sao mà mình có quyền làm người có được nó tồn tại như vậy. Rồi xong rồi khi mà rồi xong rồi con tiếp tục coi nữa, rồi con phát hiện rồi thì con mới thấy là khi mà thầy dẫn một đoàn tăng ni mà đi tới Bôn Sa, mà lúc đó con đang học cái trường Quốc Lai, nó kế lên trường này, mà ở tại Bôn Sa là con tập tan nát không chừa một thằng một con nào mà tay sai cộng sản nằm vùng ngay tại nước Mỹ. Dạ con có khả năng đó, thì con đánh nó bằng sự thật không ạ. Thì khi mà con mới phát hiện ra tại sao một người chánh tăng như vậy đem cả một đoàn tăng ni tới và cầu nguyện, trong cái lời cầu nguyện dũng trí từ bi của thầy thì có nói là thầy thả vô điều kiện linh mục Nguyễn Văn Lý, phải thả đại lão Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, thì con á là coi như là luật sư miễn phí của ngài đại lão Hòa Lượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống Đệ Ngũ Đệ Tứ Huyền Quang, con là luật sư miễn phí, mà linh mục Nguyễn Văn Lý, Đức Tổng Giám Mục Vô Kỳ, con cũng là luật sư miễn phí mà của hàng Kiều Nhân Quang Việt Nam nữa. Cho nên con mới thấy tại sao mà không có một người nào mà tới để mà coi như là cùng với thầy để nói lên tiếng nói sự thật cho hàng Kiều Nhân Quang Việt Nam, cho Chúa thật, cho Phật thật, mà tại sao có một mình thầy đó. Và cái bọn mà rồi con thấy cái bọn biểu tình, con bảo dạ vâng, thì con không có giữ này đó. Thì đó khi nó làm việc, con quyết định phải tìm thầy để bảo vệ thầy, và thật sự là mà con bảo vệ cái hệ thống này, bởi vì con thấy đây là một bổn phận, một trách nhiệm của con, mà con nghĩ là cái tư cách của con mà bản thân tưởng có mô ma đó chuyện nhỏ, mà cái quan trọng là con có Chúa thật Phật thật và cái tư cách của con, và là những mà con đem tới đây, con tới đây đó, khi mà con tới con gặp thầy thì con nói chuyện với thầy là con xin thầy cho một cái pháp danh là Diệu Thông Lai, là không phải là đòi pháp danh của thầy, mà là muốn dùng cái pháp danh đệ tử của thầy, đứa nào mà nó đúng cái thượng tọa
Thích Thông Lai là phải đụng tới đệ tử Diêu Thông Lai trước. Và con chẳng bắt bất cứ một đứa nào mà qua cái băng này nè, nếu đưa lên thì từ lúc mà con tới thì con xin thầy cho con xuống tóc, không phải là con tu cho con, mà con muốn đem bằng cấp luật sư của bọn cộng sản, những tên luật sư của bọn cộng sản, những cái đại biểu quốc hội mà của thành cộng sản phải tới đây, phải tới hệ thống này để xin kính nhờ đánh tăng Thích Tông Lai cạp đầu cho đi tu để trở lại làm người, còn không bị đề luận của lũ quái thú. Dạ, cho nên là nhờ hồng ân của Đức Phật, nhờ hồng ân của Chúa, của Đức Mẹ luôn, của Phật Bà, của Đức Bồ Tát, cho con đến ngày hôm nay con xuống tóc lần thứ hai. Không bao giờ con nghĩ con xuống tóc cả, không bao giờ con nghĩ là con phải đi xuất gia một lần nữa, con một lần thôi, để con muốn cho cộng sản nó phải, con rất là từ bi giống như thầy vậy đó, con nghĩ là cộng sản nó trở lại làm người, đừng làm quái thú khủng bố BC nữa. Nhưng mà nó bao giờ nó nhập, nó muốn làm người cả, nó chỉ làm quái thú, cho nên chỉ có bổn phận là người dân của Việt Nam đó, là phải từ đứng lên, từ xuống đường để dùng liều chết để mà coi như là đòi là cái quyền làm người của mình. Thì khi cả một cái dân tộc Việt Nam đều kéo hết xuống, kéo đầu tiên kéo 1.000, 2.000, 3.000 là cả 190 triệu dân, thì thằng cộng sản tự nhiên sụp đổ. Kéo luôn cả thì tất nhiên là bọn công an, bọn bộ đội thì chúng nó cũng phải là xuống đường cùng với dân, còn không thì nó sẽ bị bắn sát nó ra, bắn chành nó ra. Dạ, thì bây giờ con muốn thưa với lại kính thưa thầy và cũng như quý đại chúng, coi như là kể cả nói bọn cộng sản, bọn khủng bố, hãy quay đầu về làm người, còn không nó sẽ bị tan xác và tan tành bằng chính sự thật tội ác của nó.
Dạ, yeah. Cảm ơn luật sư Bụt, luật sư Thăng.
Kính thưa cho con chúc.
Rồi.
Yeah. Anh Quy là kính thưa các vị tăng ni và là có mặt ở trong đạo tràng này. Thì ở đây là cái trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt, vì anh này ngày hôm nay mình có cái bài pháp này. Cái anh này là xin lỗi anh tự giới thiệu nha. Rồi anh này đến với lại sức tầm mình á, là ngày hôm nay vừa bước vô đây xin quy y sư phụ. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt, rất rất là đặc biệt, vì vậy mới có cái bài pháp ngày hôm nay, để anh tự giới thiệu trước rồi sư phụ sẽ nói về tất cả.
Dạ, xin mời con là một cái người đệ tử mới đi vào trong cái hệ thống này, con tự giới thiệu tên tuổi và thầy đã có danh cho con là Huệ Đạo, ha. Thì bây giờ con tự giới thiệu, tại vì một người đặc biệt đến đây quy y, thành ra cũng là một cái người đến đây trong cái dòng pháp của thầy. Rồi con tên
Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ.
Con tên là Quy.
Dạ.
Con biết thầy được 5 năm.
Con là Nguyễn.
Dạ, Nguyễn Đỗ Anh Huy.
Nguyễn Đỗ Anh Huy. Dạ.
Dạ, thưa con biết thầy là cũng được là 5 năm rồi. Nhưng mà con không có cơ duyên để quy y lại thầy.
Dạ.
Nhưng mà ngày hôm nay thì con có duyên tới gặp thầy xin quy y.
Cái điều này thì thầy không dẫn con, cảm ơn. Dạ, tại vì á, ai con cái giữ bái nó đi. Thứ nhất là thầy nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khi mình làm một vị tỳ kheo ai đó suy nghĩ, mình sẽ vui vẻ truyền giới pháp để giao duyên Đức Phật. Tuy nhiên thầy hỏi con biết thầy bao lâu, tại vì anh này vô đây đó ngạc nhiên một cái là biết tất cả những tu sĩ của mình hết, biết tên và biết từng người không có sai khác gì, ngạc nhiên lắm. Chẳng hạn như biết cô Hồng Châu trước khi xuất gia là gì, giờ sau xuất gia là gì, và biết luôn cả chú Tề Hỷ, biết luôn tất cả những tăng ni, không có người nào mà ông không biết. Thì tôi hỏi, ủa làm sao con biết? Thì ông nói là con theo dõi bằng dễ thầy trên 5 năm rồi, có đúng không con?
Dạ đúng, đúng
trên 5 năm. Thành ra tôi mới nói, ủa con khi mà thầy quý y cho con đó, thầy nói cái zip code địa chỉ để thầy ghi, thì con nói là con nói lộn số, thầy nói đi ra lấy cái ID. Thì con lấy cái ID vô đó, thì địa chỉ con ở trên Snorovic là cách ở trên thầy chỉ khoảng tổ đình đó, thì khoảng chừng 20 mấy cây số thôi cả đó. À, thì từ ở đó mà về đây là 90 mấy cây, trong khi ở tổ đình lên đây có 70 cây. Mà nếu mà nãy giờ thầy muốn đưa những cái câu chuyện là tại vì chưa không quá đặc biệt đi, và những người này chỉ nghe một dĩa là tìm đến. Có người nghe một dĩa cho cái người, chứ cái người nói gì cái người giới thiệu. Đệ tử thầy có hai loại: một là nghe một dĩa là dục tùng rác, hai là nghe được cái dĩa thứ hai là đi tìm đến, rõ ràng bằng chứng bên Tây Đức, bên Úc, đủ là hết. Mà con nghe năm dĩa tức là phải có duyên lắm rồi. Rồi 5 năm, nghe 5 năm rồi thì biết tất cả những bài giảng của thầy, đều biết hết cả những bài mới nhất đây, những cái bài mà thầy chống cộng, thầy lên án cộng sản, thấy không? Thầy nói là những người không có lương tâm, những người nó đánh cho Mỹ cũng bị nhào mà giờ chạy theo Mỹ, rồi đất nước đó, biển thì bị đi độc của Trung Quốc, rừng thì bị tàn phá, đồng bằng thì hư hại. Mà tại sao? Mà tại sao mà con nó cũng biết luôn? Như vậy á, thầy yêu cầu nó trả lời, thầy cũng đặt cho cái danh là huệ đạo, là dùng trí huệ cho đến với đạo. Thành ra thầy nói có hai loại, thầy nãy bọn ăn thẳng luôn, thầy nói thẳng cho con biết. Đệ tử thầy có hai loại. Một loại là nghe một hai dĩa, là đến liền. Hai là loại nghe rồi dùng, là cái loại đó bình thường. Và có một loại đó là cộng sản, như cái thằng Bạch Trà nó trình báo đó. Nó nghe hết tất cả năm sau năm rồi nó vô, nó quậy phá, nó đi tù. Thì chỗ hai loại thầy không nói con là cộng sản, nhưng mà tại sao quá đặc biệt, con trả lời giùm đi. Không có một người nào mà nghe tới 5 năm biết hết tất cả tăng ni cư sĩ của thầy, ai làm gì biết hết, mà lại mới đến đây. Thì chỉ có một là thằng Bạch Trà cộng sản mà thầy đã lật mặt thầy xử nó rồi. Chỉ có người đó mới theo dõi, mà đến đây đúng cái ngày mà thầy thuộc hết về cộng bệnh. Thầy nói là thầy sẽ làm lễ cầu siêu cho cộng sản, siêu đoàn sao vàng. Có tội là đánh vào miền Nam, nhưng mà có công là đánh Trung Quốc để bảo vệ, cho nên tôi xin phép đồng bào và Phật tử đây cho tôi. Cái thứ hai là tôi nói, những người nãy thầy ngồi ăn ở dưới đó, thầy nói chẳng có những người Việt Nam sinh trưởng với chế độ của cộng sản, những người đó đừng đổi thừa là cái tàn dư của Mỹ Quỵ, như là Việt Khang đâu phải là tàn dư Mỹ Quỵ, mà tại sao họ vẫn có xương, mà vẫn có cái trái tim. Trong 90 triệu đồng bào thì 3 triệu đảng viên là cái loại đó, là ốc heo ốc chó, nó không xứng đáng với con chó con bò nữa. Nếu mà đem 3 triệu đảng viên đó là thua cái thú. Vậy tôi hỏi quý vị, bây giờ con chó đó mà ai đến cắn chủ nó có cắn lại không? Nó bảo vệ. Trong khi cha mẹ mình anh em mình, những người cộng sản đó, có những người chiến sĩ sao vàng đã đánh bỏ xác tệ tại biên giới Trung Quốc bảo vệ thì là lãnh thổ cho miền Bắc, mà trong khi đó làm cái đài liệt sĩ thì lại là đập không cho ra thổ đất. Mà trong khi những cái thằng chó cộng sản đó đó, tệ hơn con chó nữa, nó lại thờ, nó làm những cái đài thờ liệt sĩ Trung Quốc để xâm lăng Việt Nam, thì nó là cái gì? Cho nên nếu nó cộng sản bằng con chó, thưa con chó nữa, nó chết rồi, nó không được làm con chó. Thứ hai, tôi nói cho quý vị nghe, tại sao có những thằng ở bên Mỹ này nó còn nằm dùng viên Bạch Trà? Tôi nói thằng, nếu mà thật thì những cái thằng đó là không đáng để cho tôi coi nữa, tôi coi nó còn tệ hơn con chó. Thì giờ này á, có những người thanh niên Việt Nam, họ vẫn biết niềm đồ của sổ, ba mình, má mình mà bị ai vô bắt đánh, gia đình mình mà ai bỏ đập mình cũng nhào ra, cho nên mình giết cái dân tộc mà mình vẫn còn đi làm cái gì. Qua cái giờ này mà còn nằm dùng để phá cái này, cái tuổi đó không xứng đáng. Thì bây giờ con trả lời tại sao 5 năm con mới đến đây, chỉ có hai loại là loại cộng sản trình báo, nghe theo dõi thầy biết tất cả mới đến, còn một loại là nghe một hai dĩa. Con trả lời cho thầy đi. Rồi cô luật sư, cô thấy thằng này rồi vậy nè.
Dạ xin lỗi thầy, thầy ngoài ghi con, nhưng mà nếu mà thầy muốn check lại mấy cái check con có gửi cho.
Tại vì cô có gửi, con có gửi, thầy không nắm tiền. Con có gửi đó, là thầy hoàn toàn thầy không có nắm tiền. Thầy thật rõ ràng, nếu mà thầy không có đứng trong quán cao thầy không có biết, phải không? Bây giờ luật sư hỏi coi, nó theo dõi thầy 5 năm, nó nghiên cứu, nếu mà nó ngộ đạo thì nó đã đến rồi, nó đến ngay tại từ ở đó lên cái chùa đó gần, chứ không khi nào nó chạy tới xa 2 tiếng mấy, một bên đi có nửa tiếng và một bên 2 tiếng mấy. Có lẽ là nó thích kẹt xe không, cũng không có người nào chọn như vậy. Bây giờ thầy muốn biết gì vậy thôi, bị cô luật sư có nhìn những trình bày của thầy. Nãy giờ tôi đưa ra cái sự gì bữa nay tôi nói thôi. Nhưng mà tôi nói luật sư Thành, nếu mà Thành này là cộng sản, con xử thì sao?
Dạ, con lúc nãy thì khi thầy nói xong rồi cái em... Thì em quẹ nói thì không bảo đây em này là người tốt. Mà khi con đã khẳng định điều đó là tại vì thì khi em gặp con cái lúc mà thầy đang giáo pháp thì thiệt quẹ mới bảo là con vô trễ là tại vì là con chặt em mày lại, con nói, con bảo không, em mày nói chuyện với con. Mà nó nói chuyện sao thì nó bảo chứ, ô, luật sư Bùi Kim Thành, lúc đấy lúc mà trưa đó thì nó đang ăn cơm xong rồi em mới đi rửa ly, con đi dọn dẹp và ly con rửa trước khi con vô. Con thích làm như vậy đó. Xong rồi là cái ô luật sư Bùi Kim Thành thấy ở trên phố Môn Sa này kia, xong rồi nãy nó có đứng nói chuyện với nó. Thì con bảo là sao không có xuất gia giao duyên luôn đi, bây giờ cái cơ hội không có đâu. Một khi mình có cơ hội để mình được tu á, phải chột ngay để nghe thầy giảng không, là những cái đời mà mạt pháp như vậy, cho nên bây giờ mình phải tu để mình góp sức với thầy, với những chánh tăng, mấy người chánh tăng này không có người thứ hai đâu, nó già đàng hoàng. Rồi sau đó là coi như em nó nghe mà nó với cái sự mà vì em cái cơ duyên của nó đến với Phật, đến với thầy, là tới ngày hôm nay nó được đến, phải có con nó mới đến.
Đúng rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Và lý do thế này là khi mà con á, khi mà con nghe em nói như vậy và con mới ngay cả con là có nhiều người hỏi tại sao con không, tôi biết thầy trước cái pháp hội dược sư chỉ có 21 ngày thôi, mà trước 21 ngày mà con khi mà con thấy thầy bị đánh đất trên đó vợ chồng con bản thân con mà thầy là một chánh tăng thì mới nói là còn cao tuyệt vời mà con chưa bao giờ thấy, cho nên con thật sự là con cảm ơn Phật, có lúc đó con cảm ơn Phật, con ốc chúa vô cùng, tại sao cho con gặp được thầy, con được nghe, con nghe những cái YouTube đó, cho nên con quyết tâm là con phải bảo vệ thầy và bảo vệ thầy đóng thầy bằng mọi giá, bằng cái phê con chết cũng được. Đó là cái ý nguyện của con lúc bây giờ. Thì khi mà ơn trên đã cho con tới đây rồi, con bảo đố có một tên nào cộng sản không có kể cái bộ gọc của nó cũng không bao giờ có ló mặt ra tới đây. Nếu nó có tới đây, nó là cộng sản thì nó cũng trở thành đa người quốc gia. Và nó
tới giờ này thì nó không có nói là cái quy này là cộng sản, nhưng mà cái câu hỏi thầy muốn đặt ra.
Dạ vâng, đúng
chứ
vậy.
Đừng có nói là ổng là cộng sản, tại vì cái này nó quá đặc biệt đi, tại vì trong tất cả đệ tử này không có ai mà nghe được 5 năm nó là mấy trăm đầy bài pháp luôn, là 800 mấy bài pháp, mà lại không tìm đến cái chỗ gần mà lại đến tìm xa. Chồng gần không lấy lại lấy chồng xa, thành ra cái chỗ đó đó là thầy không có trả lời, thầy không có lia được.
Dạ đúng
ạ. Tại vì rõ ràng không có ai mà để kéo dài tới 5 năm mà biết hết tất cả các mặt ngoài có hai loại đó, làm bạch trà hồi nó đến như thầy, nó nói nó cũng theo dõi thầy 5 năm, nó mà quy y, nó cũng cạo đầu, cho tới một ngày kia hai bà già nhận nó là đại quý công an ở Gò Dầu Hạ. Ủa sau này nó giống như vậy, thầy không nói nó, nhưng bây giờ nó trả lời làm sao cho thầy, thì bây giờ thầy ngồi vị trí thầy nè, nó quá là kỳ lạ lắm. Cái tết đầu tiên tại vì thầy không nói con cộng sản tại chưa.
Và
một cái điểm nữa là hồi nó vô nó vui mà khi thầy chửi những cái thằng chó má cộng sản cái mặt nó tới mét.
Đấy, con có hỏi nó là em con mà vô đây á, dĩ nhiên
không có gì, gì trả lời giùm thầy đi.
Dạ.
Nếu tụi con ngồi vị trí thầy ở trong đây không có ai mà nghe là 800 bài pháp, 1000 bài pháp của thầy biết hết tất cả mọi người. Mà giờ này mới tìm đến, mà không tìm đến lúc nào tìm đến, ngay cái lúc mà thầy lên án cộng sản. Thầy nói 80-90 triệu đồng bào đừng có sợ, cộng sản nó ác nó cũng không giết hết 90 triệu, mà người quốc gia mà nó tốt cũng không có giúp hết được. Chỉ mong là những người trẻ cộng sản phải nhìn đâu là đúng, vì sắp chết tới nơi rồi. Trừ ra mấy triệu thằng nằm dùng ở Hoa Kỳ này, những thằng đó là chó má, những thằng vô phá hoại quốc gia, những thằng chó đẻ nó còn tệ hơn chó đẻ nữa. Còn những người Việt Nam ít ra cũng có những người yêu nước, thấy mà thấy người ta đánh cha đánh mẹ mình thì vẫn biết. Chứ thầy mấy con, tại vì cô trả lời dùm cho thầy đi.
Dạ, tôi còn mới trả lời.
Thì đó. Cứ trả lời dùm thầy đi. 5 năm là 800-900 bài pháp, biết hết từng người trong này hết. Biết cho cô Hồng Châu khi cổ còn là cư sĩ như thế nào, cô làm gì rồi biết hết. Hả? Thì như vậy, tất cả những người nãy nè, bằng chứng nè, nhân chứng, dịch chứng nè, từ Tây Đức qua một dĩa. Thấy không? À, từ bên Úc qua cũng có một dĩa thôi. Tất cả những người này chỉ có hai loại. Một là dục thùng rác, ông thầy này dữ quá. Hai là nghe được dĩa thứ hai là coi nhiều trễ lắm, là dĩa thứ ba chứ không thể nào mà chờ tới 5 năm. Mà phải chi con ở bên Úc, có lẽ là con ở xa quá, xa hơn Úc, xa hơn Tây Đức. Thấy không? Đường đi không khó gì ngăn sông cách núi, chỉ khó gì lòng người ngại núi e sông. Bây giờ này, cái này du lượng này con quay mặt thầy thẳng thắn cho biết coi luôn, quay luôn nó luôn để đồng bào nhận diện trả lời dùm câu hỏi này, bóng lên vô lớp liền.
Đúng rồi, dạ con thì con chỉ trả lời cho phần con đi, còn
không cái này để cho đồng bào để lấy lực minh đạo cho nó quan quá.
Đúng rồi.
Thầy cũng không nói nó là cộng sản.
Dạ đúng vậy ạ.
Nhưng mà trả lời lên
không biết nói luôn. Thì con lúc mà con nghe nói là con bảo là con là cái người mà bị đánh, bởi vì lý do là con là cái người khi tới thầy con nghĩ
cái người mà theo dõi hết, biết hết từng người trong chùa thầy ai làm cái gì, ai chức vụ gì đều biết hết, biết cả thằng tiên có ba đang tàn tật ba vô sao biết hết, biết người làm web, người làm Phật bài biết hết, nhưng mà lại không đến với thầy. Mà phải chi ông ở bên xứ Africa rồi đó thì mình còn thông cảm. Ông ở sát cạnh thầy chỉ có 21 mai thôi mà lại đi lên đây. Thì bây giờ tôi đưa ra đó, bây giờ thầy không nói con còn sẵn nha, chưa có bằng chứng không có nói, nhưng mà con trả lời dùm đi, để rồi cái băng này phót lên trên YouTube toàn cầu, để cho những người mà họ nhận diện và họ đánh giá của thầy. Nếu thầy ở hoàn cảnh thầy đang chống cộng mà có những người gì giống bà trà quá, thầy phải đến hỏi hả?
Con đâu biết bao nhiêu người đâu.
Hả? Họ biết hết, biết con luôn á.
Con còn, em nó còn biết rất rõ luôn. Cho nên là ok, con này ok, em bé này là vì em này, em đi này là vì là nó chưa có cái duyên để đến sớm.
Không nói giọng đó đúng.
Con phát con. Cho nên là con mới nói với em.
Nó ở cái thầy có 21 mai. Nghe 1000 bài pháp, 5 năm biết hết, mà tại sao không quy y, mà giờ này quy y ngay cái lúc thầy đang chửi Trung Quốc, đang chửi Việt Nam.
Dạ thưa thật sự con không biết duyên tới thì con tới, và con không để tự nhiên
đó quý vị. Nếu quý vị gọi gì trí thầy quý vị quá sân không?
Không,
không, thầy có nói gì hết. Thầy có nói gì hết, tại vì cái này là thầy phải đặt chứ. Phải đặt câu hỏi, biết quá sân à.
Cái này là ở trong cái hệ thống chùa Tầm Nguyên á, là tất cả cái những bài pháp của sư phụ là Quý Duy đã nghe rồi, bây giờ là Huệ Đạo đã nghe rồi. Sư phụ rất là dân chủ.
Tôi thoải mái lắm, tôi cũng không lên án con là cộng sản, nhưng mà tại cái làm cho thầy không trả lời được.
Khi mà sư phụ đã có một cái question như vậy á, là Quý có thể trả lời được cái đó hay không? Còn nếu mà không á, thì đây nè, cái cô Dự Trung đây là cái cô lâu năm ở đây.
Biết luôn, nó biết cô Dự Trung luôn.
Thời gian Quý trả lời cái câu hỏi của sư phụ.
Đâu có quen, thật không có quen Dự Trung, thầy nói vậy không đúng, không có quen Dự Trung.
Dạ không có quen, đâu có quen con đâu. Dạ. Và bây giờ là em chỉ suy nghĩ lại câu hỏi của thầy có nghĩa là như thế này. Đã 5 năm nay em đã nghe rất là nhiều dĩa của thầy, mà lại là gần chùa, mà sao mà lại không quy y, mà để hôm nay đến quy y. Ở trên này là cũng như cái hoàn cảnh như thế nào, cái duyên như thế nào thì em nói cho thầy rõ. Đương nhiên là cái hệ thống của chùa Tầm Nguyên là hệ thống chống cộng, thành ra đương nhiên cái gì cũng phải có nghi ngờ trong đó ha. Em cũng thông cảm với chỗ đó, thì bây giờ có sao thì em chỉ nói vậy thôi, là em vì lý do tại sao mà hôm nay em đến đây để quy y cho tất cả thầy và các bạn, các chư tăng và các Phật tử ở đây để hiểu rõ. A Di Đà Phật, cảm ơn em.
Dạ Phật, con xin lỗi thầy, thật sự á, con có coi nhiều băng của thầy, nhưng mà cái băng mà ấn tượng nhất á, là thầy hộ niệm cho các cụ, mà thầy hộ niệm với một tấm lòng rất thành tâm. Đó làm cho con ngẫm nghĩ lại là nếu mà không quy y thầy gấp á, giả sử gia đình con...
Trời đâu, đâu có gấp đâu, con 5 năm rồi, đâu có gấp được đâu, cái này là quá trễ đi chứ.
Nhưng mà khi mà con nhìn lại ba má con á, thì con có thể đoán là tuổi thọ không thể nào mà kéo dài được, nên con quay gấp rút.
Như vậy thôi. Thật ra thầy tới giờ này đó, thầy cũng vì bảo vệ tất cả Phật tử, bảo vệ tất cả những cái đồng tiền của Đần Đã Tính Thí, mà hệ thống này đã bị Bạch Trà lọt vô một lần rồi. Mà cái câu nói của con giống như con nói của Bạch Trà, khi nó đến với thầy, nó nói là con nghe băng thầy 5-6 năm, ai con cũng biết hết. Không sao, thầy không có nói con, nhưng mà tại thầy big question luôn. Nếu mà nói là con chỉ vì nghe cái băng giảng sanh mà con khoái, không phải được, tại vì không thể nào mà không thích là không nghe nữa.
Dạ em mới nói là có cha mẹ già, thật ra là bây giờ nghe biết sư phụ rồi. Bây giờ mà đến quy y sư phụ là tại vì á, nghĩ một mai cha mẹ già lớn tuổi á, rồi là
cũng not make sense. Not make sense.
Mà đâu có đợt phải tìm hiểu mấy sư phụ mấy để đến hôm nay.
Dạ. Đâu cần phải tìm hiểu lý lịch từng người, ai ai được cũng biết hết.
Có thích hay không? Chứ không có thể tìm hiểu.
Không có cái ý chí đi, thầy sẽ phát lên cho 90 triệu đồng bào sẽ nhận diện. Xin hỏi con là ai?
Cảm ơn thầy.
Tại
ở đây là sinh hoạt rất
là dân chủ.
Dân chủ. Thành ra là tất cả mọi người đều có ý kiến.
Chú Tư, chú nghĩ sao?
Dạ sư thầy, cho con một câu được
Được rồi.
Tại vì con ở tất cả các nơi không bao giờ nó bịt mồm bịt miệng của hàng triệu dân quan Việt Nam, không đời nào có được nói. Mà kể cả những bạn ở những đài FPTV này, khi nó mua sạch và chỉ có một cái hệ thống tầm nguyên này thôi, với hàng triệu dân quan Việt Nam mới được nói một cách là tránh phát như vậy, muốn nói sự thật như vậy, và muốn nói vạch mặt rằng là nếu bọn cộng sản của bố nó không có dừng tội ác nó lại, mà nó đem nó quay đầu nó sám hối để mà nó đem nó trả lại cái quyền làm người cho người dân Việt Nam, thì nó sẽ bị đâm bánh sát. Đó là sự thật, mà chỉ có ở hệ thống tầm nguyên này.
Đúng rồi, thầy khoái lắm. Bởi vì thầy muốn biết sự thật, tại sao 5 năm biết hết lý lịch của đệ tử mà không biết.
Hàng triệu dân quan Việt Nam không có cái cơ hội để được nói. Tới đâu cũng bị ngay tại hải ngoại này, bị đánh đập, bị làm nhục ở ngay tại Bôn Sa, và có được phan tất cả những cái loại mà vô thần và tay sai cộng sản ở tại ấy. Chỉ có một cái hệ thống này mà cho hàng triệu dân quan Việt Nam chúng con có cái quyền làm người, trước chánh điện, trước đức Phật, trước chánh tăng, trước thầy, sư phụ và quý đại chúng, cho con xin được thay mặt hàng triệu dân quan.
Đúng rồi, thầy biết cô đã thay mặt cho bà Diệu Báo quan lắm, giờ cô thay mặt cho cái ông Quy này cũng quan luôn. Dạ. Rồi mời ông Tư đứng lên, ông nhận định thế nào?
Có cái thắc mắc đó.
Đúng rồi, đứng lên đi, chú Tư.
Tôi có thắc mắc với chú là chú ở đây gần ở bên cái
tổ đình,
mà chú không có đến đó mà đã đến đây cũng xa hơn nhiều. Chú đến mà chú, trong khi chú đã theo dõi băng dĩa của sư phụ là 5 năm, thì nếu mà chú, cái tuổi chú cũng lớn và có cái ý thức rõ ràng là ví dụ chú có tìm đến một ông sư, thì qua cái lời giảng pháp hay qua những cái giáo lý của ông sư đó, chứ chú đâu có cần phải tìm hiểu những sư cô hay là những đại đức dưới cái hệ thống của ông sư đó. Đó là cái đời tư. Chú chỉ cần biết là ông sư đó ông giảng đúng hay sai, những cái giáo pháp ông hay hay dở, thì chú đến cho chú. Và tôi nghĩ là chú không cần phải tìm hiểu mấy sư cô hay là mấy đại đức. Đó là cái mà tôi có một dấu hỏi. Tại vì với cái lứa tuổi của chú á, thì mình đến một sư thì do cái tư cách và do cái đạo đức của ông nói, chứ không phải do những cái đệ tử của ông. Không cần thiết phải tìm hiểu. Này, cái chú tìm hiểu là tôi cũng có cái thắc mắc là chú hiểu tìm hiểu như vậy để làm cái gì?
Là chú Tư này thiếu thức tấn, nhưng mà cái miệng có gan có thép thiệt á. Anh giờ ba, con có cái tâm nguyện mà khi mà con nghe bài pháp của thầy 2009 ở Conroe, Texas, thầy có nói với Phật tử là tâm nguyện của thầy là mở mỗi một tiểu bang mà sẽ mở ra một làng A Di Đà. Thì lúc đó con nghe thì con nói ok, thì trong đầu con nghĩ là ước gì mình có tiền mình sẽ ủng hộ thầy để mở mỗi tiểu bang một làng A Di Đà cho các cụ. Dạ, có nhiêu đó vậy thôi.
Thật ra đó thì ủng hộ thì rất là tốt, nhưng mà cái chuyện đó thì nhiều người ủng hộ lắm, nhưng mà cái tâm nguyện mà khi đã thích ông thầy như vậy là không có thể coi tới cả ngàn bài pháp tới năm sáu năm, mà từ 2009 bây giờ là 7 năm luôn, mà chứ không phải là 5 năm nữa mà lãnh chờ được. Thì cái người này nó quá lạ bị gì tôi cũng trả lời được. Nói rằng bây giờ đó, quý vị thấy thầy đặt câu hỏi này thì có quyền, tại vì nó bất bình thường quá đi hả. Nếu người nào cũng một hai dễ như ông lên đây mà ông người nào vậy, mà tại vì đầu tiên là thấy ông rành quá, nó hỏi tại sao rành vậy, nó là con nghe thật lắm, 5 năm bây giờ mà ông biết tới 2009, tức là bây giờ là 7 năm rồi. Thành ra là chúng ta phải thấy là thầy có quyền, thầy không nói con là cộng sản, nhưng mà thầy phó cái băng này lên để rồi cho cái Facebook Crystal, để cho toàn thể Phật tử của thầy ở trên khắp thế giới họ có ý kiến để coi những cái mà thầy đặt câu hỏi là thầy có quyền. Thầy cũng không có nói con là cộng sản, nhưng mà tại vì tới giờ này mình cũng chưa có bằng chứng, nhưng mà nó quá kỳ lạ đi, nó quá kỳ lạ, nó đi chứ nó không có nô mộ, nó không có bình thường. Thấy không, nó không có bình thường.
Tại vì ở dưới này
là tại vì con thấy lúc mà con mới vừa biết thầy trước đó, thầy biết không, là con thấy con ganh tị với những người sư, những người tăng, những người đệ tử, sao mà họ may mắn và phước đức quá, họ được gặp sớm. Còn con á thì là, nhưng mà con cũng lại nghĩ lại, ô mình mới vừa qua đây được có bao nhiêu đâu không? Nhưng mà cái này là do ơn trên, do Hòa Thượng Ngài Tuyên Hóa Bồ Tát Đức Phật Đức Chúa biểu mình tới để bảo vệ thầy. Chứ lúc mà con ganh tị vô cùng, tập mà con có điều kiện để con đi thì và con nghĩ đây là cái em này nó đến trễ, là đối với con nghĩ là tại vì nó cái nhân duyên nó chưa có, hôm nay nó mới được phước nó tới.
Nhưng cái đó là tại vì cái chuyện này con biết cũng không bằng nó biết. Nhớ kỹ nha, tất cả những cái gì là của Bùi Kinh Thành biết về nó hoặc là binh dịch về nó, chứ hoàn toàn á là chỉ có ông Quy này thôi, chỉ có Nguyễn Đỗ Anh Quy pháp danh Huệ Đạo biết mình là ai, chứ còn thật sự và còn một cái người nó biết đó là trời Phật.
Tại vì cái số pháp của sư phụ từ năm 2000 tới nay á, post lên trên YouTube á là 879 bài rồi, 879 bài pháp, là gần 1000 bài pháp, mà tất cả ở đây là chỉ có một bài pháp là ngộ, mà Quy tới chờ tới 879 bài pháp, thành ra là không hiểu được. Dạ con mời sư phụ.
Không thì như vậy thôi. Cái vấn đề nó là như vậy, tại vì thầy có quyền, thầy không nói nó là cộng sản, nhưng mà tại vì cái chuyện nó làm là bất bình thường, bất bình thường. Thí dụ như là mình đi bằng cái chân mà có người nào đi cái đầu đó thì mình cũng theo dõi, nó bất bình thường. Thành ra là không có quyền, không có nói, nhưng mà thầy vì con trả lời nghe nó cũng không có lia, mà con cũng trả lời nó ú a ú ớ, phải không? Rồi khi mà nãy nói chuyện với con là thầy chửi cái tụi chó má cộng sản, thì tự nhiên mặt con thấy mét hơn. Thầy đâu có chửi con, thầy chửi đồ chó má cộng sản, không chửi con. Mình đâu có thấy mặt mình đâu. Bây giờ Hồng Châu quay cho kỹ đi. Không có, cái này để cho dư luận để nhận định thôi, dễ lắm. Tôi không nói nó là cộng sản, nhưng mà khi mà tối nay phó cái này lên là người ta sẽ biết nó là ai. Mình dân chủ mà, thế người ta sẽ định giá giùm tôi, không có biết nó là ai, nhưng mà tại vì tôi không trả lời được, tới giờ này tôi cũng không trả lời được nó là ai hết. Nó nằm quá bất bình thường đi.
Bình thường Quy đang nghe trong cái pháp hội của sư phụ không bao giờ có một số tăng ni ít như vậy đâu, tại đây là trường hạ. Chứ còn nếu mà thật sự mà là pháp hội á,
mà thứ nhất là cái điểm này là trường hạ thì nó không cho cư sĩ đến ngoài những người phục vụ ở trong ban, phải không? Mà con lựa ngay, mà con đã đọc đó mà con biết con đến ngay đây, phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện big question, mà tại sao ngày đầu không đến, ngày không đến mà khi thầy chửi diệt cộng, ngày hôm qua chửi tè tôi thì đến. Mà đồng thời cái hệ thống internet của mình á, hai ngày trước không có phá, mới vừa phá ngày hôm nay thì có người này xuất hiện liền. Trùng hợp nhiều cái là lạ lùng. Internet có lẽ là nó đi, nó không coi ngày đúng quý vị ơi. Do cái lúc mà tụi cộng sản nó phá cái làn sóng internet này, nó lại đút vô.
Đúng
rồi, Ngô Lực Sư Thần rất là giỏi binh vực cho những người cô thế như là bà Huệ Báo vậy đó nhà. Và binh vực dân quan không à? Đúng rồi, mà dù bà Huệ Báo quá là quan thì bà cô của binh vực bữa nay là cái ông Quy thì cũng quan ơi là quan ông địa luôn. Quý ơi, tại vì cái bà là luật sư Thành này, bà nghe tới ai mà cộng sản đồng dùng là bà giết cái, mà bà lần đầu tiên có binh con đó. con tu phước mười đời đó, lạ lùng vậy đó, cũng một hiện tượng lạ. Ở này nó có phước đó chứ, chứ không là bạn nhai xương nó rồi.
Tại vì ở đây ngày hôm nay xảy ra những cái chuyện đó rất là bất thường, thành ra là cái này là chuyện mà kêu bằng nó đến là cái chuyện mà ngày hôm qua sư phụ giảng cái bài pháp, sư phụ thấy là coi quý vị ngồi đây thấy cái bài pháp đó buổi sáng và buổi tối rất là mạnh, là tại vì hiện giờ ở Việt Nam đang có cái phong trào
chuẩn bị biểu tình
chống Trung Quốc. Sư phụ đưa hai bài pháp đó ra hiện giờ đang bị chặn tại Việt Nam.
Chặn là bức tường lợi đã chặn trước khi đó mà trong khi đó là
đã lên rồi nhưng mà Việt Nam không lấy được. Thành ra là nó trùng hợp cái là ngày hôm nay là làm bằng mọi cách mà không xuyên được cái tường lửa Việt Nam. Thành ra là ngày hôm nay tự nhiên cái là quy vô đây. Và quy vô đây á là từ ở ngay ở kế bên
chỗ đình
Tầm Nguyên đi lên tận đây quy y. Rồi những cái chuyện mà sư phụ đã nói trước đây rồi, quy hiểu hết cái hệ thống này, hiểu hết cái lời pháp sư phụ, hiểu hết cách hoằng pháp của sư phụ, và hiểu sư phụ có bao nhiêu nơi như vậy một cách rất là chính xác,
mà hiểu rõ từng người.
Thành ra là
mà biết rõ cả ông Tiên là có mắc bệnh, là biết rõ cô Diệu Trung, biết rõ cả cái ông Tư Lùng, ông thắc mắc ở đâu có cần để mình đến cái phòng mạch mình khám bệnh, mình đến coi ca sĩ mình cũng không cần biết cái người anh em của ca sĩ, mình đến cái phòng mạch đó mình cũng không cần để ý tới cái người mà làm cho mình quét rác, hay là cái người mà register cho bác sĩ nữa, mà ông này cũng giỏi là ông Tư Lùng cũng biết hết.
Thành ra là bây giờ em nó không nói được, con nghĩ là mình chờ thời gian
thôi chờ thời gian đi con người ai cũng có cái
trùng hợp, nhiều khi nó làm cho mình nhìn em với cặp mắt xấu, nhưng mà biết đâu tuần tới tháng tới nhiều khi em nó là long tượng của cái hệ
thống. Dạ, mình đâu có biết, mình phải nghi thôi, tại vì cái này thầy
mà
không
đối với lại sư phụ cái dòng pháp này là lúc nào bàn tay cũng mở rộng, tại vì sư phụ hay giảng cái bài pháp một cái người đã giết 999 mạng người mà ngài quay đầu lại Đức Phật cũng ngửa bàn tay ra, thì sư phụ theo cái dòng pháp này đi đúng cái đường của Đức Bổn Sư. Thành ra dù cho quy là người Việt Nam tị nạn hay là quy là người cộng sản cũng không thành
vấn đề. Thầy cho coi con là người Việt Nam, con là người Việt Nam
không có gì hết, nhưng mà question là vẫn là phải question để đưa ra cho công luận cho tất cả đệ tử, mấy ngàn đệ tử trên thế giới và mười mấy ngàn đệ tử ở trong nước hiểu được sư phụ là như thế nào. Thành ra mới đưa ra cái question cái bài pháp ngày hôm nay.
Nếu mà để cho một tên cộng sản vào đây nó phá hoại đó thì tôi có tội với Phật tử, hiểu chưa quý vị? Cho nên tôi làm cái này không có lợi cho tôi, nhưng mà chính em không trả lời được thì làm sao tôi trả lời được, hiểu chưa? Nhưng mà tôi biết con người nào cũng có Phật tánh, có thể là em một người cộng sản mà nó làm việc đây rồi nó nhận tiền nhận bạc của cộng sản, hoặc là nó lỡ vào đảng rồi nó làm việc gì đó mà nó không làm thì nó bị giết, thì nó phải làm, nó nói không được, có những cái mình cũng thông cảm, hiểu chưa quý vị? Bây giờ bên dưới đảng ra lệnh mày phải qua đây, mày nằm vô đây mày lấy đi, mày theo dõi này kia, mày không đi là tôi giết mày, thì nó có những người họ đến họ làm việc gì họ lỡ rồi họ leo lên cột rồi, phải không? Nhưng mà sao đó, chuyện nhỏ. Cái chuyện chính là dân tộc Việt Nam ta chúng sắp rơi về Trung Quốc mẹ. Cái chuyện chính là kể cả cha mẹ của những thằng cộng sản nằm vùng cũng sắp bị Trung Quốc nó đào mồ xó mã nè. Không thể vấn đề. Lo là lo Việt Nam nè. Mình chỉ cho họ thấy. Tại những cái này nó quá trùng hợp đấy. Tại vì không có người nào phải chi có người nào mà nghe băng thầy chừng 4 năm á, đằng này ngồi tới 7 năm rồi, nó chuyện lạ quá. Mới tìm đến. Mà phải chi con ở cái chùa hốc ông Tre đó, thì còn ở đâu xa đó, hốc bà Tó nào đó thì nói nha. Ở cách thầy có 21 mai. Chuyện lạ nha. Mà phải chạy lựa cái ngày mà kẹt xe mà đi đó chứ, lạ lùng. để cho khi post lên YouTube đó, rồi người ta nghe, rồi người ta nhận định. Chứ mình không có biết lúc nào đại chúng vẫn có quyết định sáng suốt hơn. Nhưng mà thầy đó là phải bảo vệ cái hệ thống này khi có những cái gì bất bình thường. Đúng không quý vị? Nếu mà thầy biết những cái này mà thầy không đem ra nói, tụi con sau này khi nó quậy phá thì tụi con có giận thầy không? Giận chứ. Tại sao sư phụ không cho con biết? Ok, tới giờ này thầy chỉ nêu lên những chuyện quá bất bình thường đi. Thứ nhất, nghe băng dĩa thầy từ 2009 chứ phải là 5 năm nữa, biết hết tất cả người nào chưa xuất gia làm sao, biết cái cô Hồng Châu lúc đó là còn cư sĩ, là quét ở địa tạng sao, biết thì sao làm sao rồi, tóc như thế nào biết hết. Biết hết thầy Trệ Hỷ, biết hết thầy Đệ Chiếu, biết hết cô Diệu Trung, biết cô Hồng Minh, biết hết, lại không biết hết. Biết cái thầy Tệ Giác bỏ đi sao sao biết hết. Nhưng mà lại là biết như vậy mà giờ nó mới tìm, mà tìm không sớm không muộn. Tìm ngay cái lúc mà coi như là bức tường lửa, mình lên chữ về cộng chữ Trung Quốc, mình nói mấy thanh niên Việt Nam ơi, 3 triệu đảng viên hút đó một bào nó là trâu bò chó đẻ rồi, 2 triệu đảng viên nằm dùng ở đây sư quốc dân nó cũng là trâu bò chó đẻ nữa, còn thua chó nữa. Nhưng mà còn có những người cũng có cái dòng máu cũng biết đâu chứ, có người thấy người ta giết cha mình cũng biết trong ruột chứ, có người cũng thấy là Trung Quốc nó qua nó xâm chiếm, mà bây giờ đó mình Việt Cộng lại là xây những cái tượng đài để tưởng niệm quân Trung Quốc qua để mà hãm hiếp, nghĩa là bộ đội giết cái sư đoàn Sao Vàng, mà trong khi sư đoàn Sao Vàng chết lại không được tri điệu, bị công an Hà Nội đánh theo tôi không. Ngay cái lúc tôi chuẩn bị thi điệu làm cái lễ cầu siêu, tôi xin phép đồng bào cho tôi cầu siêu cho những bộ đội chết trong cuộc chiến 78-79 để bảo vệ bờ cõi, diện toàn lãnh thổ, thì ông xuất hiện. Chuyện này hơi lạ. Nghe pháp quy y thì bữa nay đó, tôi trong đời tôi đó hả, cái gì tôi cũng giải được mà cái này tôi giải không được nha. Thật sự nói cho con nghe, thầy cái người cũng hơi là vô phước, thành ra nếu mà thầy đẻ ra có mẹ chắc thầy biết con là ai rồi, tại vì thầy mất mẹ. Nhưng mà thầy không mất dạy.
Từ nãy mà chú có cái ý định đó mà thì có bà già cũng lớn tuổi mà thấy sư phụ hộ niệm có kết quả tốt, thì ngày hôm nay chú đến đây, tôi nghĩ là chú dẫn bà già theo, đúng không?
Đúng rồi. 10 người như một, chú dẫn bà già theo hết. Dạ, dẫn bà già đến cái đầu tiên là bà già phải quy y, cái đó là những cái chuyện rất là bình thường. Như tôi về tôi hộ niệm cho má triển xong, cái là mấy bà già dẫn lại với Trung, công nhận không? Dạ. Mà bữa nay ông lại ông mặc cái quần giống như chú Thòn, chắc chuẩn bị để chạy cho nó lẹ.
Sao quy có trả lời được không? Sao hôm nay là bỏ bố mẹ ở nhà mà đi một mình vô đây vậy? Ai vậy là ba má con quy với thầy Hòa Thượng Thích Thanh Từ khi ngài tới Seattle.
Ồ vậy hả? Thầy nghĩ là con quy thầy Thích Thanh Từ thì con sẽ đến cái thiền viện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, đó là cái chùa mà Minh Chánh. Ừ. Thế bên thầy
không?
Con quy y nhưng mà thế nào cũng chở mẹ đi chùa Minh Chánh. Mà từ chùa Minh Chánh qua thầy xa lắm, đi có khoảng chừng 3 phút à.
Dạ,
đúng,
ba con chở.
Yeah, ba con chở.
Sau này không có đi.
Không sao, tại vì bây giờ tới câu hỏi này bây giờ thầy cũng chưa có lia, thành ra thầy chờ cho dân quan trả lời. Mấy triệu đồng vào dân quan sẽ trả lời cái khê này.
Con sẽ xin đứa này là con sẽ là con là con sẽ làm cái điều mà con sẽ là coi như là nếu giả sử em này mà nếu theo con nha, mà theo con tìm hiểu là con biết chắc là em này là nó cái duyên của nó.
Đúng rồi, tại vì nó quá xa con ơi. Dạ, hơn nữa là nó không biết lái xe gần mà biết xe freeway không à.
Con là tại vì con còn biết là sư phụ thầy là trước Tết năm Bính Thìn
Có những người họ không lái ở trong thành phố được mà lái ở freeway được. Không sao hết. Không sao đâu, tại vì luật sư Kim Thành là chuyên môn binh vực cho dân quan. Bảo vệ báo cũng là nhờ bà như luật sư Thành binh vực. Và bảo vệ báo cũng được là luật sư Thành ca tụng, là người tốt.
Ca tụng bà tốt, bà không có nghe mà tại sao không nhớ đó.
Như vậy thôi, cái chuyện này rõ ràng như vậy, bây giờ đừng có lo nữa. Thứ nhất, hình ảnh ông này sẽ được phót lên toàn thế giới. Thứ hai, câu chuyện ông này biết thầy từ 2009-7 năm, mà nghe hàng trăm, 890 bài ba gần bài Pháp mà bây giờ mới tìm đến. Thứ ba là em không tìm đến trước và sau, mà cái nhà, cái chùa của thầy, thầy có 4 cái sân, chùa thầy cách đã mở có 21 mai mà em đi tìm đến, cho nên là 90 mấy mai. Thật ra cái đó là một cái chuyện lạ. Và em không đến trước đến sau, mà đến ngay cái lúc thì chữ Trung Quốc dữ dội, là coi như là chữ Cộng sản dữ dội, thì hệ thống tường lửa vừa được em đến đây là hệ thống tường lửa Cộng sản đã đánh không cho những cái bài Pháp này lên, thì là những sự quá trùng hợp đi. Và em đi đến đây tìm thầy để lo cho mẹ, mà mẹ không có đến đây.
Thôi, mình mọi chuyện đã bạch quá rồi, thì bây giờ thế nào là thời gian tới mình sẽ biết
đâu là sự thật.
Dạ, đâu là sự thật. Còn mà hiện giờ á, là sẵn đây nhân dịp đây xin sư phụ á, cho chúng con cung thỉnh cho con nghe được những cái bài Pháp của sư phụ nhìn về hiện tình Việt Nam, hiện tình giới trẻ Việt Nam phải làm gì trong thời gian sắp tới, nhìn theo con mắt nhà Phật. Xin sư phụ cho tụi con bài Pháp đó.
Ồ, cái này nói tiếp thôi, rất là đơn giản. Một con người bình thường mà có tình yêu dân tộc cũng sẽ thấy. Bây giờ tôi nói rõ cho những người Cộng sản làm dùng, những anh công an giao thông, những anh đang bảo vệ chính trị, những anh tập tự đang chĩa họng súng vào đồng bào và đang làm những cái đền thờ để mà thờ cái bọn xâm lược Trung Quốc, thì chúng ta biết rõ ràng rồi, một cái quốc gia mà có chủ quyền hay không là quốc gia đó phải có tiếng nói. Bây giờ tôi hỏi quý vị đó, Trung Quốc nó đi qua Việt Nam không cần visa. Trung Quốc có những vùng tự trị như ở Bình Dương cấm người Việt Nam vào. Và quý vị thấy rõ một cái điểm đau thương cho những người mà bỏ xương máu để bảo vệ cho cuộc chiến 79, thì lúc đó sư đoàn Sao Vàng là sư đoàn nổi tiếng đã chặn cuộc tấn công của Trung Quốc năm 79-78, chết bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu người nữ bộ đội đã bị Trung Quốc hãm hiếp, mà giờ này ở tại biên giới đó Đảng Cộng sản cho xây những cái tượng đài tri điệu quân đội Trung Quốc đã có công xâm lăng Việt Nam. Thì như vậy quý hiểu mình còn chủ quyền không quý vị? Không còn chủ quyền nữa. Thứ hai, cái văn địa, cái văn bản mà hội nghị thành đô hồi xưa Cộng sản nói cái gì dân cán bộ ta đâu có biết. Nhưng mà bây giờ từ ngày có những con cháu cán bộ Cộng sản đi du học tại Hoa Kỳ, con cháu có những đảng viên đi học tại Hoa Kỳ, mỗi một năm trốn hàng chục ngàn đô la mua những chiếc xe, hàng trăm ngàn đô la trả cát, và ở những ngôi nhà trả cát, nhà ở tại Seattle lên giá là nhờ cái đảng Cộng sản qua đi du học. Con cháu Cộng sản nhà tại Busan và các nơi lên giá, cảm ơn những quý vị, những đồng tiền Việt Kiều gửi về nuôi đồng bào đã được trả lại về cho Hoa Kỳ và làm cho cái nền địa ốc của Hoa Kỳ được tốt đẹp, của Mỹ trở về Mỹ. Và tôi hỏi những người thanh niên ở Việt Nam nhìn coi, đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhau. À, hay quá, lý tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái tên mà Hồ Tạc mà nằm ở trại Ba Đình đó, nó là người Việt hay người Tàu quý vị? Nó tên gì quý vị? Hồ Tập Trường. Nó là một tên người Tàu trả hình. Cho nên quý vị đang chiến đấu cho một cái tên Hồ Tập Trương, nó là một cái người Tàu. Lá cờ máu Đảng Cộng sản là lá cờ của tỉnh nào quý vị? Tỉnh Phúc Kiên. Cho nên thấy rõ ràng những cái này, những người trẻ Việt Nam bây giờ đã biết mình là ai, còn cái gì nữa, không còn lường gạt được nữa ha. Rồi bây giờ quý vị thấy ha, Nguyễn Tấn Dũng có con gái tại Hoa Kỳ, Nguyễn Tấn Dũng đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhà một tên công an ở Cà Mau, lớp 3 Trần Lan, bây giờ có hàng tỷ đô la. Thì bây giờ những anh bộ đội ơi, những tên nằm dùng mua sửng ơi, mấy anh cũng sẽ là cái gì, mới chỉ là con cờ cho nó thôi. mấy anh cũng sẽ chết. Khi mà đồng bào nổi giận lên, tuổi trẻ nhận giận lên, nói Việt Nam đời nào cũng có anh hùng. Bây giờ nó còn chiến đấu cho lý tưởng Hồ Chí Minh không? Nó chiến đấu cho Hồ Tập Trường không? Không có mua dạy gì nữa. Nó nhìn về biên giới, những cái đền thờ liệt sĩ, ca tụng quân đội Trung Quốc đã có anh dũng hy sinh. Những liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến, dạy cho Việt Nam một bài học. Mà hàng ngày, những tên huyện ủy, tỉnh ủy, Cao Bằng, Lạng Sơn phải ra đó thắp nhang. Quý vị thấy nó nhục ơi là nhục. Như vậy, biển thì bị bỏ đọc, không ai dám lên tiếng. Những nông dân cá thì không có, rừng thì bị ô nhiễm, tàn phá hết cao nguyên. Và ở đồng bằng thì Trung Quốc đã đóng cái đập trên sông Vũ Lâm, bắt nguồn từ thân binh Bến Tàu, làm cho các tỉnh miền Nam cái vụ lúa bị mặn. Con gái lớn lên thì đi ngồi vào trong các luồng, các cái chuồng để cho Hàn Quốc vào lửa. Rồi có người nghèo quá đi qua Trung Quốc lấy, để rồi một gia đình người Trung Quốc lấy năm, ông già cũng lấy một cô gái đó, thằng rể, thằng con trai cũng lấy đã rồi, chơi đã rồi, đem ra bán nội tạng, chơi vậy. Đi qua bên đó là một cô dâu, trở về là những cái xác chết không còn hai trái thận. Thì như vậy, cái tuổi cộng sản nó là chỉ là chó, không tệ hơn chó nữa. Không chữ tụi này chữ ai quý vị? Hả? Hỏi như thanh niên Việt Nam, 3 triệu đảng viên, nó hút máu đồng bào. Nó đã có nhà tại Hoa Kỳ, nó đưa con nó đi du học từ mẫu giáo cho tới ngày đại học, để qua đây nó học cái gì? Nó đánh cho Mỹ chút quỷ nhào, tại sao nó không chạy theo Trung Quốc đi? Nó qua đi di dân qua Trung Quốc đi, tại sao nó không chạy qua Nga đi? Xuống cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Hà Nội coi, toàn là cán bộ đảng viên ghét lai, chạy theo đế quốc Mỹ để làm cái gì vậy? Ai có chính nghĩa? Quý vị trả lời đi. Hả? Hỏi những người thanh niên tuổi trẻ Việt Nam, 3 triệu đảng viên cộng sản, nó kèm theo 3 triệu đồng viên đồng bào đó là 6 triệu. Rồi cái tuổi mà nó nằm dùng bên đây cũng không thành vấn đề. Cái tuổi đó bên đây nó lội ra chỗ nào là đồng bào đánh chỗ đó, có ngon thì đem cái gà đỏ bước xuống bông xa là bị ăn máu liền. Đừng có chui những con chó. Cho nên hôm nay quý vị nhìn rõ rồi, có 10 triệu người đồng bào là coi như là ăn theo, không phải là cộng sản. Nhưng mà nắng chiều nào theo giờ đó để vượt làm trong những công ty thí dụ hải quan để hà hơi tốn sức cho đảng cộng sản, thì cộng thêm đó với cộng sản là 16 triệu. 16 triệu rồi, bây giờ cộng sản nó muốn ru ngủ cho xì ke ma tí tràn ngập ở Sài Gòn, vũ trường mở cửa 24/24, Hoa Kỳ là nước tự do ăn chơi mà mở cửa cũng chỉ có tới 1-2 giờ khuya, 8-9 giờ tối là vô, và nó khuyến khích xì ke ma tí thuốc lắc đầy đủ, đại gia ăn nhậu một chai rượu mấy ngàn đô la, trong khi có những bà già ngồi chết bên đường, có những người bơi rác mà ăn, có những đứa trẻ bơi những cái bơi rác mà ăn. Như vậy mới thấy nhục ấy là nhục. Vậy mà không thể ai nhìn thấy Sài Gòn phát triển có cái gì? Hoài 5 triệu xe không đai chạy đầy đường, hoài những cái điện thoại, hoài đã có làm được cái xe nào không? Nước Việt Nam có làm được một cái gì không? Đi tới đâu thì cũng là trước năm 75 Sài Gòn là hàng ngọc Diễn Đông. Trước năm 75 con gái Việt Nam Cộng Hòa, chiêu đại viên Cộng Hòa, chiêu đại viên Việt Nam Cộng Hòa là lấy ai? Không lấy ai hết. Có lấy là lấy phó tổng thống của chơi vậy, chứ không đi làm đĩ thế giới. Bây giờ chiêu đại viên gì của cộng sản đi tới đâu là chôn chĩa tới đó. Đến nỗi mà hết nước này đó nước kia lên truyền hình, hàng không Việt Nam buôn lậu, hàng không Việt Nam chôn chĩa, hàng không Việt Nam buôn vàng. Người Việt Nam đi tới đâu nhục nhã tới đó. Cho nên chúng ta thấy ơi, hỏi những thanh niên, quý vị có nhục nhã khi là người Việt Nam hay không? Cho nên 10 triệu người có như nắng chiều nào theo chiều đó, không kể rồi, cái lỗi đó cũng không có khá được. Rồi những thanh niên ăn chơi ở các tụ điểm, tôi cho 20 triệu nữa là 30 triệu. Rồi đảng viên này kia cho 10 triệu là 40 triệu, còn lại 50 triệu, ít ra cũng là có máu của người Việt Nam. Những cái dòng máu này là máu của Lý Thường Kiệt, máu của Quang Trung. Cho nên quý vị hãy làm một cái gì đó. Tổng thống Obama qua đến nơi, ngài đọc bài thơ của Lý Thường Kiệt: dân tộc Việt Nam nằm trong tay của thế hệ trẻ Việt Nam, đừng dựa vào Hoa Kỳ, đừng dựa vào Trung Quốc, đừng dựa vào ai hết, hãy dựa vào sức mình. Dân tộc Việt Nam sẽ có những gu bạch chốt để mà. Dân tộc Việt Nam không đòi xương máu, dân tộc Việt Nam kêu gọi yêu nhau. Hôm nay tôi thích trong lai gửi một thông điệp này để nhắn nhủ những người trẻ cộng sản hãy quay về với Tổ quốc. Những người thanh niên Việt Nam có ăn học hãy làm những việc gì xứng đáng là con dòng giáo tiên. Hãy thương yêu 90 triệu đồng bào đang còn ngày đêm tranh nóng.
Còn kính sư phụ gửi
mà đã lỡ nghe theo những cái lời đường mật của Cộng sản để mà phải bỏ mình ở trên biên giới Trung Quốc. Xin sư phụ gửi một cái vài lời với gia đình của họ.
Rất là đơn giản, hãy nhìn vào lịch sử biết. Ngày đó chúng tôi còn ở Việt Nam, tôi chưa đi qua Hoa Kỳ năm 80. Ngày đó hàng ngày, cái lo mà gắn ở ngay trước cái chợ đó, cái cổng chùa đó, là nói là Trung Quốc vĩ đại, 16 chữ vàng, Trung Quốc vĩ đại, Liên Xô vĩ đại. Qua tới ngày hôm sau khi đánh giặc ra cái đồ Trung Quốc là cái bọn bệnh trướng, rồi bắt chúng tôi lên phường học tập trở về, không có trở như vậy nè. Con đĩ nó còn ít trở hơn nè. Con đĩ mà nó phản bội con mấy ngày nó mới trở là mẹ sáng sáng chữ Trung Quốc ngày hôm sau là coi như là bọn mình trướng. Rồi lúc đó các quân đội ào ào, những sĩ đoàn sao vàng sau cái cuộc chiến là coi như là giải phóng được miền Nam, được quy động về để trận đánh Trung Quốc, mà hy sinh biết bao nhiêu xương máu. Nhân ngay trong thời gian đó Cộng sản Việt Nam còn đứt lưng với Liên Xô, chưa sụp đổ, cho nên coi như là những sĩ đoàn đó đã bảo vệ được các tỉnh biên giới miền Bắc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Lào Cai, còn nằm còn bảo vệ được Hải Nam Quan cho tới sao bây giờ. Bây giờ cái hiệp nghị Thành Đô, chính Cộng sản đã bán đứng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc, đã bán đứng tới năm 2020 là Trung Quốc trở thành là coi như là chủ mà nước Việt Nam ta là đệ tớ. Nước Việt Nam trở thành ra là một thuộc địa của Trung Quốc, kêu là một tô giới của Trung Quốc. Bây giờ là 2016 rồi, 3 năm rưỡi nữa lại không quý vị? 3 năm rưỡi nữa thì chúng ta mất hết, trên bản đồ không còn là nước Việt Nam, và chúng ta sẽ là cái người không có cội nguồn. Nhưng mà tôi hỏi quý vị nhìn coi lý tưởng gì nữa, hả? Nói là Cộng sản, Cộng sản là đánh cả cái chế độ nhà giàu để mà lấy về nuôi nhà nghèo. Nhưng mà là 3 triệu đảng viên đó quý vị, chiến đấu cho cái gì? Chiến đấu để cho 3 triệu đảng viên để trở thành là tỷ phú, để là nó tư bản đỏ. Còn những cái người chiến sĩ chết ở trận chiến biên giới giờ nay oan ức vì mình bị những cái tên Trung Quốc đã giết mình. Có những người bộ đội nữ ở trong bệnh viện bị Trung Quốc vào hãm hiếp, rồi dùng dao găm đâm vào cái chỗ mà bụng kính. Giờ này vậy mà cái tụi Cộng sản Hà Nội nó lại làm những cái đài tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc đã anh dũng dạy cho cái bọn Việt Nam một bài học. Bây giờ nó nhục ơi là nó nhục. Rồi những cái ngày mà kỷ niệm trận chiến đó, tại Hà Nội có những cái đài liệt sĩ trước kia, bao nhiêu con cháu của những người, những đồng đội cùng chiến đấu trong cái sư đoàn sao vàng, rất nhiều sư đoàn đi bê, nhiều lắm. Lợi bị công an cấm trận qua và đòi bắt nữa. Và những cái cuộn băng đã được bỏ lên ở trên YouTube. Bây giờ thấy nhục nhã ơi, những người đó là tao hồi tao đi đến giặc mày còn ở trong cái góc dài con già mày nữa. Hả? Mày có đánh ai không? Giờ đây mày ngồi, mày hốt, mày đổ tao là những người đã nhớ tới những người đồng chí đã hy sinh tao đến đây tôi dân được qua. Thì những người đó nó không cần biết. Ở đây là lĩnh của Trung Quốc. Cấm tri điệu bộ đội Việt Nam. Mấy ông muốn tri điệu hãy đem ra biên giới Lạng Sơn Cao Bằng tri điệu quân đội Trung Quốc đã dạy cho Việt Nam một bài học. Như vậy thôi. Còn cái gì để nói nữa con?
Ở trong YouTube á, là đưa lên là gia đình của 3,000+ người bộ đội bị bỏ mạng ở biên giới đó. Thì những người đó đến ngay cái trượng Trần Hưng Đạo ở Hà Nội và tượng Trần Hưng Đạo ở Bến Bạch Đằng ở Sài Gòn để làm lễ cầu siêu cho những người mà là vinh danh những người đã bỏ mình vì đất nước để bảo vệ biên giới, thì bị công an đánh đập và đập bỏ hết tất cả bàn thờ của họ, giải tán họ, không cho họ làm lễ cầu siêu cho những người đó.
Trong khi đó những tên đảng viên mà quên nguồn quên cội nó đi ra nó đặt vòng hoa tại cái đài tưởng niệm liệt sĩ Trung Quốc trong hy sinh trong cuộc chiến dạy cho Việt Nam đại học, thì những người đó được công an Hà Nội dọn đường và coi như là đón đưa như là một cái thường khách. Có cái nước nào mà nó ngu hơn cái đảng Cộng sản Việt Nam à? Bây giờ nó ngu cỡ nào vậy? Còn cái gì để nói nữa? Bây giờ tôi coi cái vô internet là coi đi, Cộng sản không thể bưng bít được hả? Cộng sản không thể bưng bít được. Nhìn cái Vị Tấn Dũng trở thành tỷ phú, mấy chục đảng viên Nguyễn Phú Trọng trở thành tỷ phú, à những cái tên mà nó đứng ra trong này đều là tỷ phú hết rồi. Mà trong khi tụi con ở đây, những người này cùng lắm nó cho tháng dài 3,000 đô đi quậy phá cộng đồng theo nghị quyết 36 rồi đây, à rồi đây cũng rớt nó qua mồ mả ông nội mày, khủ quyền bảy họ mày, nó cũng đào xới nó làm cầu tiêu hết cho bây giờ cho mày coi. cần nghe nói đâu. Bây giờ tới cái lúc này còn nói gì nữa, thanh niên Việt Nam nhìn biết hết rồi, những cái chuyện thầy nói là cái chuyện nó đã xảy ra trước mắt rồi mà, cần gì nói nữa. Tôi chỉ nói cho biết là quý vị phải làm cái gì trước khi quá trễ thôi. Đừng hy vọng vào người Việt quốc gia hải ngoại. Người Việt quốc gia hải ngoại có tự do, có cuộc sống, nhưng mà họ đã già rồi, họ không có thể nào để mà cầm súng lên được, nhất là những người quân dân tới chết trên đất Cộng hòa. Và những cái người mà Cộng sản Việt Nam có ác cũng không thể giết hết 90 triệu đồng bào. Mà chúng tôi có thiện, chúng tôi cũng không gửi tiền để nuôi được. Thì bây giờ quý vị phải biết làm cái gì đi ha? Tôi nói cho những anh bộ đội, những anh công an, những tên anh dùng, cái ngày nào đó khi mà dân nó nổi lên, 1.000 người xuống đường quý vị còn đánh đập, 10.000 người chưa chắc quý vị đánh được, tới 100.000 nữa quý vị sẽ thấy họ giết quý vị như giết những con chó. Cái đầu của con chó còn có người ăn, chứ cái đầu những thằng công an đàn áp biểu tình, chó cũng không ai ăn hết. Còn gì để nói đâu quý vị. Hả? Tôi không còn cái danh từ nào để mình lên án những cái thứ mà nó ngu như vậy hết. Tóm lại, tôi yêu cầu đồng bào, đệ tử của tôi, nhìn rõ Nguyễn Đỗ An Quy, nó là ai? Nó là quan hay là nó sao? Tôi không biết. Thì tôi không trả lời được. Nó nghe băng tôi từ 2009 tới giờ, 7 năm rồi, 8-9 băng. Mà tôi ở gần nó không đến. Nó chờ cho tôi tổ chức một cái pháp tu về nơi tăng ni, rồi tôi lên án Cộng sản. Tôi gửi một thông điệp về cho thanh niên, hãy xuống biểu tình đi. Hãy nói lên quyền làm người, giành lại quyền tự quyết của dân tộc. Không? Nhìn Hồ Chí Minh đó chỉ là một cái tên giả, một cái xác thúi. Hồ Chí Minh thiệt nó chết lâu rồi. Và nhìn lại coi chủ quyền Việt Nam không còn nữa. Năm 2020 Hiệp định Thành Đô đã bán Việt Nam cho Trung Quốc rồi. Lúc đó quý anh muốn cũng trễ rồi. Cho nên không có gì bằng thanh niên. 75% dân Việt Nam trẻ là 16 tới 30 mấy tuổi. Những người đó là người quyết định cho Việt Nam vinh quang hay Việt Nam trở thành một đất nô lệ của Trung Quốc. Xin kính chào tất cả bạn trẻ từ Việt Nam. Một cái điểm rất là hay là khi mình chửi Cộng sản, anh này không đổ vỗ tay. Anh không vỗ tay. Hay thiệt, công nhận. Chỗ mà vỗ trong tim á. Rồi quý vị hiểu tôi cần nói gì nữa, tại vì ngay bây giờ 10 giờ rồi. Đúng rồi, tôi cảm ơn và tôi xin gửi đến thông điệp. Hy vọng rằng các bạn trẻ Việt Nam sẽ làm một ngày nào đó, và nói lại cái lời của cái tên Hồ Chí Minh giả, nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh. Phải không quý vị? Nhắc lại lời nói của Hồ Tạc. Rồi, đúng rồi quý vị. Tại vì tôi không còn cái gì hơn nữa, tôi hết cái chữ nghĩa để chữ về cộng rồi. Cái này mà hồi hướng cho ai?